Đây chương trình Sống Đạo, một tiết mục nhằm đưa đến cho quý thính giả những tín lý căn bản dựa trên Kinh Thánh để áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Buổi nay chúng tôi sẽ mời quý thính giả bước vào một đề tài bao quát gọi là niềm tin căn bản. Trong tiết mục này, chúng ta sẽ có dịp bàn đến những điều quan hệ tới Chúa, tới con người và mỗi chúng ta. Xin chào các bạn. Đây là bài học niềm tin căn bản. Niềm tin căn bản là môn học dạy cho chúng ta những hiểu biết chính xác về chính chúng ta, về thế giới mà chúng ta đang sống đây, và quan trọng hơn cả là về Đức Chúa Trời, là đấng tạo dựng ra mỗi chúng ta. Niềm tin căn bản là bài học bàn về những điều quan trọng nhất trên đời, xây dựng một cuộc đời tốt lành, cũng như xây cất một ngôi nhà. Bạn phải có nền vững chắc, nếu không nhà sẽ bị đổ khi gặp thời tiết xấu. Cuộc đời mỗi người cũng phải xây dựng vững chắc trên niềm tin căn bản, để các bạn được an tâm. Nếu không, những giấc mơ của đời bạn có thể sụp đổ như căn nhà không có nền vậy. Nếu bạn xây dựng cuộc đời với quan niệm và thái độ đặt trên những nền tảng niềm tin không chân xác và không căn bản, cuộc đời sẽ dao động, không an toàn và nhiều hối tiếc. Một cuộc đời như thế sẽ thật buồn thảm ở đoạn sau cùng, vì lúc ấy đã quá trễ, không thay đổi được nữa. Nhưng bài học niềm tin căn bản sẽ mang lại cho bạn tin mừng, vì theo dõi bài học này là bạn đang bắt đầu xây dựng nền móng chính xác cho cuộc đời của bạn. Một nền móng chân chính và vững mạnh đời đời. Thưa quý thính giả, đây là bài học niềm tin căn bản thứ 20 với chủ đề là hậu quả của tội phạm. Lần trước chúng ta đã học về trường hợp phạm tội của Adam và Eva, là tổ tiên của loài người. Hôm nay chúng ta sẽ nói về hậu quả của tội phạm. Chúng ta sống trong đời, mỗi người đều hành động gây ảnh hưởng ít nhiều đến người khác. Khi phạm một tội, thì chắc chắn mình phải gặt lấy hậu quả và làm cho người khác bị vạ lây. Chúa tạo thành Adam và Eva, cho họ sống trong một khu vườn tuyệt đẹp với đầy đủ tiện nghi. Nhưng Chúa chỉ truyền cho họ một lệnh cấm, đó là không được ăn trái cây biết thiện ác ở giữa vườn. Họ tuân hành lệnh Chúa và sống rất hạnh phúc. Cho đến một ngày, Satan xuất hiện trong thân xác con rắn, dụ hoặc cám dỗ Eva ăn trái cấm và xui cho Adam là người chồng cũng vi phạm luật Chúa. Satan vốn là cha của dối trá, đã dùng lời đường mật quyến dụ Eva ăn trái cấm. Ăn một trái cây không có gì là sai trái, vì vườn Ê-đen có đủ mọi loại cây trái và rau cho hai người đầu tiên hưởng thụ, chẳng có ai khác cả. Nhưng khi Eva và Adam bất tuân lệnh Chúa, hái trái cấm ăn, thì đã coi thường lệnh của Chúa và còn có ý khiêu khích Ngài theo lối lý luận của ma quỷ là Satan. Sách Sáng Thế chương 3 câu 7 và 8 ghi rằng, đoạn mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lổ, bèn lấy lá cây và đóng khố che thân. Vào buổi chiều, khi nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã tuyên bố rằng nếu Adam ăn trái cấm thì sẽ chết. Nhưng họ ăn rồi mà vẫn không ngã ra chết. Họ đi tìm lá để che thân. Như thế hóa ra lệnh Chúa không có hiệu lực chăng? Không đâu. Chúng ta đã học về ý nghĩa của sự chết trong Kinh Thánh. Thứ nhất là chết là bị giãn cách với nguồn sống là Đức Chúa Trời. Adam và Eva khi ăn trái cấm đã bị phân cách với Đức Chúa Trời khi phạm tội bội phạm Chúa và nghe tiếng Chúa, họ đã đi trốn. Sách Tiên tri Ê-sai chương 59 câu 1 và 2 ghi rằng: Này, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng đó là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Đức Chúa Trời là Đấng toàn thánh, toàn thiện. Ngài không thể nào tiếp tục thân hữu với kẻ bất tuân lệnh Ngài. Đức Chúa Trời không chấp nhận một điều gì sai trái, và hễ phạm tội thì không ai có thể tiếp cận với Đức Chúa Trời, mà chỉ chờ đợi bị trừng phạt. Sách Roma chương 6 câu 33 trong Tân Ước ghi rằng: Vì tiền công của tội là sự chết. Đúng như thế, chết cũng được coi như tiền công cho một công việc đã làm, là vi phạm luật Chúa. Tiền công cho hành vi phạm tội là cái chết. Trong trường hợp Adam và Eva, thì họ bị giãn cách với nguồn sống là Chúa. Và như vậy, theo định nghĩa của Kinh Thánh là họ đã chết. Khi ta chặt một cành cây, thì cành cây ấy rời hẳn thân cây. Nhưng một thời gian sau mới khô héo, nghĩa là chết. Adam và Eva cũng vậy. Cái chết chưa xảy ra trong ngày họ bất tuân lệnh Chúa. Họ vẫn thở hút không khí và di chuyển. Nhưng họ thật sự đã chết đối với Đức Chúa Trời, và Chúa không chấp nhận họ nữa. Thân xác của họ cũng dần dần chết. Và cuối cùng, họ sẽ bị đưa vào hỏa ngục cùng với Satan là kẻ lừa đảo họ. Sau khi phạm tội, Adam và Eva thay đổi thái độ. Thứ nhất là, sau khi phạm tội, là hai người cảm thấy hổ thẹn vì trần truồng. Trước đó, họ sống với Chúa, và vinh quang của Chúa che phủ họ, nên họ không thấy mình trần truồng và không hổ thẹn. Nhưng khi phạm tội, thì vinh quang của Chúa không còn che phủ họ nữa, và xấu xa của thân xác mới lộ ra. Thứ hai là, sau đó là họ phải tìm lá cây để che thân. Sau khi phạm tội, họ tự cung ứng nhu cầu cho họ, chứ không còn nương cậy nơi Chúa nữa. Thứ ba là họ sợ Chúa. Khi Chúa tạo ra hai người, họ không sợ Chúa, vì Chúa là người cha, là người bạn của họ. Nhưng khi bất tuân lệnh Chúa, họ rất run sợ. Nỗi sợ đó tiếp diễn trong dòng giống nhân loại cho đến ngày nay. Trước đó, con người không có một nỗi lo sợ nào. Nhưng từ khi nghe lời Satan bất tuân lệnh Chúa, thì con người bắt đầu sợ Chúa và sợ tất cả những gì xảy ra sau đó. Đức Chúa Trời là đấng không thay đổi. Ngài luôn luôn thánh khiết và thiện lành. Vì thế không thể chấp nhận tội ác hay cuộc phản chống ngay trước mắt Ngài. Nhất là, Chúa đã cảnh báo họ rất minh bạch về việc vi phạm. Dù vậy, họ đã lựa chọn quay lưng lại đối với Chúa và hành động theo ý riêng với gợi ý của quỷ Satan. Nhưng theo các bạn, họ đi trốn Chúa có được không? Chắc chắn là không. Vì Chúa ở khắp mọi nơi trong cùng một lúc, không ai có thể trốn tránh Chúa được. Những gì chúng ta đọc trong Kinh Thánh trong hai buổi vừa qua không phải câu chuyện về một người đàn bà và một con rắn danh mãnh. Đây chính là biến cố làm cho loài người bị xa cách với nguồn sống là Đức Chúa Trời. Adam và Eva vì phạm tội nên bị phân cách với Đức Chúa Trời ngay tức khắc, đúng như Chúa đã bảo trước. Có ba hậu quả về việc vi phạm luật Chúa. Thứ nhất là thái độ của họ đối với Đức Chúa Trời thay đổi. Họ sợ Đức Chúa Trời. Thứ hai là họ cố tình sống mà không cần Đức Chúa Trời nữa. Thứ ba là họ cố tránh mặt Đức Chúa Trời. Trong bài sau, chúng ta sẽ học về cách Chúa đối xử với hai người đầu tiên phạm tội. Thưa quý thính giả, bài học niềm tin căn bản tạm chấm dứt tại đây. Xin hẹn gặp lại quý thính giả tuần sau để chúng ta cùng học niềm tin căn bản. Mong rằng chương trình này đã giúp quý vị và các bạn biết thêm về Chúa và về Kinh Thánh. Chúng tôi cũng rất muốn trao đổi với quý vị và các bạn. Vì vậy, xin viết cho chúng tôi qua địa chỉ Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Thân mến tạm biệt quý thính giả và cầu xin Chúa ban ơn lành cho toàn thể quý vị.